Ta, nên thưa Địa Tạng Bồ Tát và thượng tiên hóa, quý sư cô và quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Nói kể về những cái chú quỷ. Những cái chú quỷ này là nó lạnh thủ lạnh cho những cái loài tiểu quỷ, nó chuyên môn tới nó phá mình. Đây là những cái chú quỷ là những người có thế, rất có thế lực, thành ra đừng chọc họ. Chú quỷ chú hiểm nguy là chuyên môn phụ trách về những cái tai họa và những nguy hiểm, hầu như tuyết mà nó rơi xuống hoặc là bị bão tố. Khi những chú quỷ này khi mà cái sinh mạng mà chưa hết ấy, thì họ sẽ tới bảo vệ cho mình. Ngược lại khi sinh mạng tới thì họ sẽ đem cái nguy hiểm tới để giúp mình đi cho nó sớm. Trong khi đại luận thì mình nói rằng dưới địa ngục có hai cái loại địa ngục lạnh hàn băng hoặc là nóng hoặc là viêm hỏa. Đó có nghĩa là cái cảm giác của cái cơ thể mình khi mình bị tra tấn ở dưới thì hoặc cái cơ thể mình bị nóng hoặc bị lạnh. Nhất là trong dưới địa ngục có cái vùng mà nó rất tối tăm và rất khó đến và rất là nguy hiểm, thì chỗ đó là chỗ mấy cái tụi chú quỷ nó ở. 919 đó là chú quỷ ba mắt, bốn mắt hoặc năm mắt. Mắt ba, chú quỷ ba mắt là ba góc của cái tam giác. Chú quỷ có bốn mắt. Bốn mắt là giống như là mấy người mang kính cận thị, không, mấy người có hai cái mắt mà nó chồng với nhau vậy. Okay. Năm mắt là giống như là giống như là bốn mắt, như ở giữa nó có cái mắt thứ năm, chú quỷ nó trông nó gớm như sợ kinh hoàng, thì họ khi nó dữ tợn, ánh mắt nó rất dữ tợn để làm cho mình tạo cái sự khủng hoảng kinh khủng trong cái tâm của mình. Mình chết điếm, cái tâm mình không có hoạt động nữa. Chú quỷ Kỳ Lợi Thất sống trong dãy núi phía nam đang gọi là thần hỏa. Chú quỷ Đài Kỳ Lợi Thất, người này còn thế lực hơn nữa, cũng là loại hỏa thần luôn. Cái loại chú quỷ này cũng là thủ lãnh cho những cái tuổi tiểu quỷ về lửa. Chú quỷ Anaka, Đại Lục Tận Vương, đây là một cái hộ pháp, nó là trưởng tử của một trong tứ thiên vương. Chú quỷ Đại Anaka, cái chú quỷ này được dịch từ chữ Phạn ra qua tiếng Tàu. Mình khi dịch qua từ tiếng Phạn qua tiếng Tàu thì họ không dịch về, họ không thông dịch về cái phần cái ý nghĩa của cái chú quỷ này gì. Thành những cái tài liệu về tiếng Tàu, về cái chữ, về cái hạng cái loại quỷ này cũng rất ít. Trong tương lai người nào mà biết chữ Phạn mà có phát tâm thì về chữ Phạn, về cái dùng cái văn từ chữ Phạn qua cái chữ Phạn để mà tìm hiểu những cái loại chú quỷ này để đem lại thông dịch cho tiếng Anh, để tiếng Việt hay là tiếng Tàu để ta hiểu. Đây là cái phần cuối cùng của cái phần cuối của những cái chú quỷ. 34 vị chú quỷ, mấy tụi nó đi, nó có tiểu quỷ nó theo hộ tống cho họ. Con họ không đi, cháu họ không đi, mẹ họ không đi. Mỗi chú quỷ có một cái lãnh vực mà làm chúa. Những cái chú quỷ này đều trụ ở cái Nam Diêm Phụ của mình ở. Anh biết tên mấy chú quỷ này cho hiểu rằng là họ có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Xứ miền Nam Cali này có rất nhiều bị lửa, cái nạn lửa. Và tôi nói tạm biệt cái vùng mình là mình có cái quả báo của vùng mình là chỉ cái nạn lửa, là nên mấy chú quỷ nó tới nó giúp mình trả mấy cái nghiệp của mình. Mấy năm trước tôi nghe một cái lửa mà nó cháy trong vùng Luligel, cái vùng nhà giàu đó, vùng nhà toàn mấy triệu. Tôi nhớ là quay trong tin tức ấy, những cái trong cái vùng đó thì nhà cháy hết, cũng như có một cái nhà duy nhất ở ở trong những nhà xung quanh cháy hết mà có một nhà hoàn toàn không bị cháy, không bị suy sợ, bị hư gì hết, họ không không bị cái nào đó. Thành ra chuyện nó rất kỳ, ly kỳ ở chỗ là những nhà xung quanh bị cháy hết, nhà nó hoàn toàn không bị cháy, cũng bị hư gì hết. Lý do họ tới mình được, mấy chủ quỷ nó tới nó phá mình được, tại mình tạo nghiệp nên là vậy nó mới tới. Và nếu như quý vị không có tạo nghiệp chúng ta nó tới như thị đẳng chúa quỷ, ai cũng có trăm ngàn kiểu chúa quỷ cùng ở tại châu diêm phù, có nhiệm vụ và có quyền hành riêng. Những chúa quỷ này cùng diêm la thiên tử nhờ thần lực của đức thế tôn và của địa tạng bồ tát ma ha tát mà cùng nhau đến vào đao lợi thiên cung đứng vào một phía. Bây giờ diêm la thiên tử quỳ xuống chắp tay mà thưa bạch đức thế tôn, hôm nay con với các chúa quỷ nhờ thần lực của đức thế tôn và của địa tạng bồ tát ma ha tát mà đến được đao lợi đại hội này, ấy là thiền lợi mà chúng con được hưởng. Bây giờ con có một nỗi hoài nghi nhỏ, dám xin thỉnh vấn đức thế tôn, xin đức thế tôn từ bi tuyên thuyết. Ok, quý vị phải chú ý, trong kinh nói rồi là những chúa quỷ này và đức chúa trời với là diêm vương đó, tới đảnh lễ đức thế tôn, đảnh lễ phật xong đó, đứng bên cạnh, đứng là chân được ngồi. Cái lúc mà tới mà tham dự những cái đài nhắm cái pháp hội của phật giảng thì nó có họ có giai cấp là mà như vị bồ tát mà tới thì họ tới họ có sẵn những cái hoa sen, họ ngồi hoa sen mà nghe phật giảng pháp. Hoặc những cái bậc vị vua thì họ có chỗ ngồi họ trong cái đại hội. Ngược lại những cái thần ấy, dạng như thầy làm hiển bây giờ làm trời đến ngon lành, họ phải đứng. Cái vai thế nó quan trọng như vậy. Hồi nhớ tôi mà còn trai di ở cái chùa thầy thật, hồi đó thầy có học vua học thì thầy của mình thầy thôi, rồi có tôi, rồi sau rồi có mấy ni sư nữa, mấy bà sư nữa, rồi cũng sư thần kỳ mới này. Tôi được phép nghe họ bàn những chuyện. Hồi đó họ mấy sư cô họ tính mua một cái gian nhà gần cái chùa Berkeley để cho mấy sư cô tới ở, để có thể tới học với thầy hàng thật. Họ cho phép tôi nghe, mỗi người đều ngồi mà tôi đứng. Có mình tôi đứng. Lúc cuộc đời lúc mà tôi còn tại gia, ôi mình còn ở nhà tại gia thì chắc mình tới cái chỗ đó chắc họ để mình ở cho họ cho mình chỗ cho ngồi. Còn mình mà xa di ấy, thì họ bắt mình đứng hầu mấy thầy mấy cô. Cái phòng nó nhiều chỗ ngồi lắm. Mà hoàng thật cũng tịnh bơ, mấy bà sư tịnh bơ bắt mình đứng đó. Cái đó được phước lắm mới được có quyền đứng nghe mấy thầy với mấy cô bàn chuyện đại sự. Nên vào cái pháp hội nó có cái giai cấp nào hoặc không phải ai cũng có quyền ngồi đâu. Mấy người mà giai cấp thấp phải đứng lên để tỏ cái sự tôn kính với cái pháp, tôn kính cái của cái pháp và của cái những người tham dự cái pháp hội đó. Chẳng hạn như cái đức chúa trời đó mà tới nghe pháp đó, là phải đứng không được ngồi. Thành ra đức chúa trời mà tới mà tham gia cái pháp hội phật giảng pháp đó, là phải đứng không có được ngồi. Được tới nghe là rất rất là vinh hạnh. Nhất là diêm vương đó, kinh diêm vương là ai quý vị biết không? Nhưng quý vị mà mới tới nghe biết kinh diêm vương là ai không? Diêm vương là người mà quyết định cho quý vị sống bao lâu. Ông muốn mình chết thì mình phải chết. Diêm vương mà quyết định mình muốn sống lâu hơn một tí thì mình có quyền sống lâu hơn một tí. Muốn mình chết thì mình phải chết. Ông hỏi là phải có một cái lý do là mình muốn sống ngắn hay là dài, cái đó tôi không biết. Nên tôi biết là nếu ông có quyền nghị lực như vậy ông quyết định những quyết định. Cái lề luật đó chỉ là đại khái. Cái gì biết thông thường cái gì cuộc đời như vậy, mà cái giới luật á, cái lề luật là cho những người thường thông thường thôi, chứ còn có những cái lề luật đặc biệt nữa, có những người mà đặc biệt, có những lề luật đặc biệt. họ chứ kinh Diêm Vương là ai? Diêm Vương có nhiều cái Diêm Vương lắm. Thành biết cái Diêm Vương á, nhiệm vụ Diêm Vương rất là quan trọng, rất là lớn. Thành ra họ cái trọng trách nó nặng, có thành họ cũng có nhiều nhiều thuộc hạ, rất nhiều thuộc hạ. Ông quyết định là mình sống bao lâu? À, ông hỏi kinh Diêm Vương, lỡ Diêm Vương làm trật một cái mình chết, mình chết yếu sao? Nó chết yếu thì ráng nó chịu, chết yếu tới tham phiền với ông sao? Ông Diêm Vương chứ đâu phải là ông là Phật đâu mà sao bị ông hoàn hảo được? Ông tổng thống Obama có bao giờ làm lỗi không? Ông hỏi vậy chứ Phật có làm Phật không bao giờ làm lỗi? Tôi nói Phật sao ông biết không làm lỗi? Phật làm lỗi như đi ngoài ra sao vậy? Tại vì đối Phật đối cái lỗi với phải với trái là cái tâm quý vị là cái tâm của Phật, tâm Phật nó có phải nó có trái. Phật chắc mà ông này ông chấp trước ông nói Phật là phải là phải đúng. Sao ông biết là Phật không bao giờ là lầm hả? Phật lầm chứ đi. Nó lâu trật một tí. Thành ra ta không thể nói là đúng là sai, tại đúng là sai là cái loại chấp trước của mình. Đối với Phật á, không có đúng nó có sai. Phật chỉ thấy là giúp mình là không giúp mình thôi. Mình quyết định nó là đúng là sai. Thứ nhất tôi phải nói rõ ràng tôi không phải là Phật. Thành tôi nói là tôi chỉ suy nghĩ, tôi suy ra tôi nói thôi, như vậy tôi không thể nói quả quyết như vậy được. Phật á, là dùng những phương tiện giúp mình thôi. Chứ Phật đâu nghĩ chuyện đúng là sai. Mình là nhìn Phật làm xong nó Phật làm đúng, Phật làm sai. Phật cũng có phân biệt đó. Làm sao tôi dám nói về Phật? Nếu trong cái phương diện ông thầy đối với vô sư mà ông thầy tôi cũng thấy cái, cũng thấy cái. Ông đâu phân biệt như mình đâu. Nói về lại à, ông Diêm Vương, ông làm cách chứ à, ông cũng như mình thôi. Ông đâu phải là Phật đâu. Tối trước mà ông bị bà vợ và rầy một cái, ngày hôm sau chắc chắn là ông quậu à, đã ráng mà chịu à, ông nói là quẩn phải thầy nói là ông này là Bồ Tát, đương nhiên là Bồ Tát rồi, nên Bồ Tát Bồ Tát. Ông nói tại vì ông hỏi tôi mới dám trả lời, tại tôi đâu tính đâu nói. Ông hỏi tôi phải nói cho nó rõ ràng, có Bồ Tát Bồ Tát cho lỡ mà cưới một cái mù vợ và một cái hoặc là cưới một chồng à, không cần biết à, tôi gặp tôi biết những Bồ Tát mà họ là phái nữ nha, mà lỡ dài cưới chồng đó, là ráng mà chịu à, lỡ cái bà đó mà cưới một chồng nó vừa dốt vừa tầm bậy nữa, là ráng mà chịu đó. Là ông chồng là làm mình phiền não, tôi gì có biết không? Có biết không à, vợ chồng mình nó định làm phiền não với nhau chứ không phải đấy. Vợ chồng để làm phiền não cho nó có biết không? Cái đó là cái gì của vợ chồng? Bởi vì người xuất gia mới không cưới nhau. Tại sao một người Bồ Tát có thể cưới một cái người chồng mà dốt mà vô si được? Tại sao? Tại trong quá khứ đã làm ông phiền não, giờ lỡ tới cái thân này ông tới ông cưới lại để trả lại trả cái nợ cho người ta. Mặc dù có Bồ Tát hay nữa mà phải nợ người ta phải chịu phiền não như thế. Cứ vì nghĩ Bồ Tát không bị phiền não mà. Phiền não đại phiền não. Phiền hương của thường Bồ Tát đó, người ta không có phiền não. Một khi mà họ phiền não một cái thì mình không nói chuyện phiền não tức là thường thông thường này, nên người ta nói đại phiền não. Không ai dám đụng cái này hết. Cái vị tưởng cái cuộc đời nó lý tưởng ha, mình là cái gì mà có phải đúng có sai có bằng có công bằng hả? Nó vừa phải thôi, thế giới cái gì, đời ấy có gì công bằng hết. Như vậy thôi, cái gì đâu một tí nào. Diêm Vương tới nghe Phật nói pháp phải đứng nghe cũng được ngồi. Những cái người trời này biết với lại cái Diêm Vương á biết là được nhờ ơn đức của Phật, nhờ ơn đức của Địa Tạng Bồ Tát, để họ được hưởng những cái lợi của họ, thành họ nhớ. Thành ngày nghe tới hỏi pháp Phật là có một cái nghi vấn nhỏ nhỏ muốn xin thỉnh pháp Phật để cho giải tỏa cái nghi vấn đó. Ai thắc mắc gì không? 128. Đức Thế Tôn bảo Diêm La Thiên Tử tùy ý ông hỏi, Như Lai sẽ nói cho. Lúc ấy Diêm La Thiên Tử chiêm ngưỡng và đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xoay nhìn Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật: Thế Tôn, con thấy Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo vận dụng trăm ngàn phương độ những tội khổ chúng sanh không kể mệt nhọc. Đại Bồ Tát có thân lực bất khả tư nghị như vậy, nhưng chúng sinh thoát khỏi tội bảo không lâu lại đọa ác đạo. Và Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực bất khả tư nghị như vậy, tại sao chúng sinh không y chỉ thiền đạo siêu thoát mãi mãi? Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn giải thích dùm con. Diêm Vương rất là biết đều, vừa tỏ sự tôn trọng cho Phật và cho Địa Tạng Bồ Tát. Cái kinh Trường A Hàm nói rằng có 1000 vị Diêm Vương ở trong cái thiểu thiên thế giới. Do kinh Diêm Vương đó, có sự nghi vấn là tại vì ông đã thấy những chúng sanh là được Địa Tạng Bồ Tát cứu rồi, bỗng nhiên trong thời gian sau họ trở lại bị gặp lại kinh Diêm Vương. Thành ra ông thắc mắc cái gì? Ông thắc mắc ở chỗ là Địa Tạng Bồ Tát có thần lực thần thông bất khả tư nghị như vậy mà cứu họ rồi, tại sao họ không cứu cho họ ở cái loại thoát cái loại ở cái thiện đạo mà được giải thoát lúc thường xuyên, hay là tại vì Địa Tạng Bồ Tát cái thần lực của ngài chưa đủ cứu cho những cái chúng sanh này thoát cái ác đạo? Quý vị nghĩ sao? Trước khi nghe Phật trả lời, quý vị nghĩ sao? Trừ được cái nhân. Đại khái nói là khi mình cái chủng tưởng mình nó có nhiều lắm, thành ra lúc mà cái nào nó chín, nó ác chủng tưởng nó chín thì mình đọa, mình chịu. Khi cái thiện chủng tưởng nó chín thì mình được giải thoát. Chúng sanh là như vậy. Bởi trong năm cái giáo, trong cái truyền thống người đạo Trung Hoa, thành trong cái năm cái tông, năm cái giáo thì có cái giáo mấy cái tịnh độ tông đó, giúp mình thoát được cái sự luân hồi, thoát được cái bất biên trong cái lục đạo. Cái tịnh độ tông, cái tịnh độ cái giáo duy nhất mà có cái pháp để cho những cái người mà không đủ khả năng, không đủ cái căn cơ còn thấp được giải thoát vĩnh cửu. Trừ phi quý vị mà được vào khỏi tịnh độ, tại vì nếu như quý vị vẫn còn luân hồi trong cái lục đạo đó, còn luân hồi trong lục đạo đó là vẫn còn phải gặp Diêm Vương, như trước sau phải gặp Diêm Vương. 932. Đức Thế Tôn dạy Diêm La Thiên Tử: Diễm phù chúng sanh tính khí cương cường, khó điều khó phục. Vì Đại Bồ Tát này từ trăm ngàn kiếp lần lượt cứu vớt họ, làm cho mỗi người sớm được giải thoát. Đến nỗi những người tội báo đọa vào đại ác thú, Bồ Tát cũng dùng năng lực phương tiện mà cứu họ thoát khỏi nghiệp duyên căn bản, rồi làm cho họ ngộ được việc đời qua. Kinh nói là cái người cái quái mình ở đây rất ương hạnh. Những người mà thích chuyện hỗn loạn náo loạn trong xã hội là những loại ương hạnh. Cái bản tính của chúng sanh trong cái quả diêm phù này là thích làm khó làm dễ người khác. Bởi vì cái chuyện làm mấy ngày Bồ Tát khổ lắm, họ làm Bồ Tát là họ phải cứu chúng sanh, mà cứu từng người chúng sanh á, ok, cứu luôn cứu tới, nhưng mà cứu một lần là xong. Tại sao như vậy? Đó là tại mình hồi nãy mình mới nói những chủng tử mình có sẵn đó, chúng nào mà nó chín, chủng ác nó chín thì là mình sẽ bị đọa, thì Địa Tạng Bồ Tát tới cứu. Đó, cái luân hồi nó khổ như vậy. Cái tam độc đó, là cái mà mình là cái nhân để cho mình tạo cái ác. Tam độc là tham sân si. Cái thành thực luận nói: nếu như cái thù căn bất đạt, có nghĩa là cái rễ của cây nó vẫn còn dưới đất không kéo ra, thì cái cây á khi thụ sinh, có nghĩa là cái cây nó sẽ mọc lên lại. Nếu cái tham căn mà không kéo nó ra thành cái cây á, của cái khổ nó vẫn còn tồn tại như thường. Vì vậy biết rằng cái sinh tử, hiểu rằng cái sinh tử là tham ái là cái căn bản của cái sinh tử. Tại nếu như mà không có diệt cái tham dục đó, thì cái đó gọi là cái để tạm để. Ok. Ở cái kinh thập luận, thập luân kinh nói rằng là tiêu diệt những cái mê hoặc của mình và những cái chướng ngại của mình và những cái tạp khí của mình, là giống như mặt trời nóng nó làm tan cái xương vậy. Một khi mà những cái căn bản nghiệp duyên mà đã tiêu diệt đó, giống như thì như vậy thì những cái việc những quá khứ của đời mình sẽ nhớ lại, giống như là mình chùi cái gương cho nó sáng lại thì có thể thấy rõ ràng như lúc trước. Bởi vì khi mình tu luyện là cái mục tiêu tu luyện của mình để mình tiêu trừ những cái nguồn gốc của cái khổ của mình. Nói cách khác, luyện thiền hoặc là niệm Phật, luyện thiền, niệm Phật, bất cứ pháp môn tu luyện nào, niệm chú, chúng quy mình muốn tiêu diệt cái tham sân si của mình. Tại vì nếu như mình không diệt trừ được cái tam độc của mình, okay, mình vẫn còn tạo cái khổ cho mình. Nói cách khác, cái khổ mình tự tạo đấy, không ai tạo cho mình hết. Thành bởi cái tu luyện nó tiến bộ, bởi cái tu luyện cái sự thành công, sự tiến bộ tu luyện quý vị không phải là chỉ nhìn cái định lực không là đủ. Cái mà cái mục tiêu mình tu luyện không phải là để cái định lực không, mà cái định lực nó giúp mình diệt trừ cái tham lực của mình. Như mình tu luyện mình tu luyện luyện thiền ra, làm như cái gì mà luyện thiền đó, thì cái gì có tăng cường định lực thì tự động có nhiều thần thông á. Ok, làm có thể nhìn biết ngày mai sổ số động đất hoặc số mấy. Cái đây là mục tiêu lớn của trong khi mà họ tu luyện bên ngoài đạo, họ tu được đó. Những cái người ngoài đạo hoặc là những người mà thế gian theo pháp thế gian thì họ vẫn còn đam mê những cái thần thông này. Nếu tu mục tiêu quý vị để mà đạt được những cái thần thông này, đặc biệt những khả năng đặc biệt này để mà lợi cho mình, nếu như vậy là tu trật đường. Đây là những cái lỗi lầm rất tai hại cho những phần lớn người ta tu hành như vậy, không hiểu cái chuyện đó. Nhất người A La Hán, tướng của A La Hán cũng vậy, ta cũng kẹt cái chỗ đó mà. Người thông thường thế gian pháp, người ta có cái tài năng đặc biệt để tự làm lợi cho họ. Tại vì tu như vậy thấy rõ ràng là có cái tai hại trọng. Okay. Ngay trường hợp cao hơn, người A La Hán cũng vậy. Đó. Người A La Hán tứ quả, người ta chỉ thấy tu để chân lợi cái bản thân người ta thôi. Cái đó cũng trật nữa. Họ bớt cái khổ của cái thân thôi. Nhưng để họ chưa diệt cái khổ, cái đại khổ của họ, của cái tâm của họ. Ai có ý kiến là thắc mắc gì không? Tại như vậy có gì sai đâu? Không phải quý vị sống cuộc đời quý vị như vậy á, không phải quý vị sống cuộc đời quý vị là để làm lợi cho mình hả? Làm càng lợi càng nhiều càng tốt hả? Chứ quý vị làm gì cuộc đời quý vị bây giờ? Hả? Đừng có cưới vợ. Tại vì thầy nói có vợ là có nhiều phiền não lắm. Ông này ông nói là xem ông to mình nên lập gia đình, tại vì ông cần có gia đình để mình bị phiền não, để mà nhìn cái phiền não của mình tu. Ông nói tôi đã làm như vậy rồi. À, ông nói hồi trước ông có gia đình là ông có ý niệm là ông muốn lập gia đình để ông bị phiền não, để ông tu cái phiền não đó. Ông nói cái tu, nói tu thì ra phiền não nhiều hơn là tu. Tôi nói đừng đừng chơi chuyện này nha. À, cưới một cái ông chồng đó để ông chồng tạo phiền não mình làm chịu nổi lẽ. À, tốt nhất là đừng cưới chồng, tốt nhất là xuất gia. Thì xuất gia sướng chứ sao, không bị phiền não gia đình, chúng tôi chỉ tạo phiền não nhau nhau thôi. Ông nói là thấy dài hơn được. Thiệt ra người xuất gia phiền não cũng nhiều lắm, rất là nặng. Để cái loại phiền não nó khác, cái phiền não người xuất gia nó nặng hơn nhiều. Tại sao mình nhập lập gia đình ha? Cái sư cô tại sao bên bên Phật giáo mình không cho lập gia đình, mà càng bên bên người Nhật mới cho lập gia đình, mà bên là Phật giáo mình đại thừa mình cho mình lập gia đình, tại sao nhỉ? Có lời gì không mấy cô này? Cô có gì có gia đình chưa, mấy tuổi này hả? Không, cô mấy tuổi, năm mấy tuổi hả? Ủa dạ như mấy đó mà sao trẻ như vậy, không trẻ quá đâu. Nhưng mà chắc trẻ tại vì không có gia đình, có trẻ không, trẻ không nha. Kim is also not married, she doesn't look at this. Kim chắc little bit younger than she is, right? Mình sợ, mình sợ chứ, mình định đầm chơi. Tại sao bên người xuất gia mà không lập gia đình, mà để mà mình né chuyện chuyện vợ chồng, tại sao lại chứ cô, tại sao?
Tại vì người Bồ Tát, người Phật tử tại gia thì Đức Phật lấy vợ sáu không đâu, người xuất gia lấy vợ dâm không đâu.
Rồi sư cô nghĩ sao, tại sao vậy? Tại sao Phật không cho mình lập gia đình mà cho người tại gia lập gia đình, sao bất công dữ vậy? Tại sao vậy? Cô nghĩ tại sao? Tại sao vậy? Phiền phức cái sợ nó dây nhờ, nó chăm chỉ chăm chỉ phải phải. Phải thân mình đây, gia đình mình chưa lo rồi, quý vị phụ nữ đó về nhà chồng một cái phải lo cho nhà chồng nó thôi, mang tiếng mình bỏ bê lên nhà mình khổ lắm, có gì cái khổ tâm mình khó nói cái khác. Nhà tài năng người xuất gia là không được đụng vào, có cái giới dâm, người người tại gia có cái giới dâm. À, tại vì cái tình dục là cái nguyên nhân của cái sanh tử, tại vì cái dâm dục là cái sanh, cái nguồn gốc của sanh tử, ta không thể nào dứt cái sanh tử. Mình xuất gia mình muốn liễu cái sanh tử, ngưng lại cái sanh tử, mình không thể nào làm những cái có những hành động nó kéo dài cái sanh tử được, tạo cái sanh tử được. Thành cái chặt cái dâm dục. Ok. Giờ có người hỏi tại sao không hỏi mà thật vấn thầy một tí, đều không dám gọi là thật vấn, hỏi thầy cho hỏi một câu hỏi, tại sao mình không thể cưới 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 nhau mà không có con, cứ hỏi cho rõ. Tại mấy mấy chủ quỷ mà hỏi cho rõ cái trả lời thật, nó cười mình nữa. Hỏi nha, cái gì ông nói là cưới nhau mà không có chuyện tình dục, hay là cưới mà có tình dục mà có người thân, ông nói cái gì đó là cái cưới có tình dục á. Mình cưới nhau thì có chuyện tình dục, tôi không cưới, không cưới, không chuyện tình dục, tôi cưới làm cái gì? Nói cái đó, ông nói là có một nhóm bên có, không có tình dục, không có con cái thành hồn, trong một đời họ biến mất, họ không còn con cái, họ không đẻ ra nữa, không có đời sau nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị không nói, có nói là vấn đề là chẳng hạn như mình một giờ mình để con thì cái tâm còn cái dâm dục mình vẫn tạo cái sanh tử như thường, cái đó cái sanh tử trong tương lai vẫn còn như thường. Ok, nhưng điều ông này nói thì cái ví dụ ông nói là cái đời ngay cái sau mình đó, nếu không để con bây giờ mình sau mình sẽ ai mà nối dòng mình, ai mà tiếp tục. Ok, không phải quý vị có sự quyết định được nhé. Ai không có tình dục không? Không có biết biết có tình dục không? Hả? Tôi hỏi cái ông đó, có ai không có tình dục? À, hỏi ông này ông có tình dục? Cái những cái nhóm mà họ cho ví dụ đó vẫn còn tình dục chứ họ không làm, họ không làm cái chuyện tình dục thôi, vẫn còn cái tâm nó còn dâm dục ở trong nó cũng không cắt được đâu. Họ đâu có dứt cái tình dục đó, thì mặc dù kiếp này họ không làm chuyện dâm dục, nhưng để kiếp sau họ sẽ làm, cái nhân nó, cái chủng tử nó vẫn còn ở đó. Người xuất gia cũng vậy đó, tại nếu người xuất gia mà tu mà không chặt cái nhân dâm dục đó thì kiếp sau mình sẽ tiếp tục sinh tử lại, tạo sinh tử lại. Chúng tôi còn cùng cái sự nó khác cái xíu, nó vẫn là, nhưng đều như phải hiểu cái sự quan trọng của cái liệu cái dâm dục. Nếu mình nhìn đâu có nghĩa là mình liệu đâu, mình chặt nó đâu, nó chỉ những chỉ ngưng tạm bờ thôi, tạm thời thôi. Thì hàng quý vị nhập định không còn dâm dục nữa, nhiều khi quý vị xuất định một cái rồi mình đo tới ảo ạ, thì tới giờ nó mất nó. Nó gỡ lại. Đừng có nói chuyện nếu như vậy mình nhập định nó ngắn nó được, đừng nhập định dài quá lâu lên đi, nó áp lực nó càng lớn nữa. Tôi nói không có, nhập định càng dài càng lâu như nào thì cái cơ hội nó liệu sanh tử, cái liệu cái dâm dục nó càng lớn hơn, nó càng dễ. Okay. Người xuất gia không làm chuyện dâm dục, tại sao như vậy? Người xuất gia phát người xuất gia là thấy gì đi theo cái dâm dục, cái tâm dâm dục của mình, cái tâm người xuất gia còn dâm dục, những người xuất gia mà chưa vừa còn tâm dâm dục á, người ta thấy gì ta theo cái tâm dâm dục đó, người ta có cái pháp để chuyển cái tâm dâm dục nó thành một cái lực để mà tu, không phí cái lực đó. Cho người thường cái vị là phí theo cái tâm dâm dục để phí đó, tại vì cái đời cái vị nó coi là thông thường, còn chúng tôi á, pháp chúng tôi không được phí cái đó. Đây mà có cái lý tưởng tôi đang nói đó nha. Okay. Người xuất gia là tự chọn, không có đi theo con đường đó. Chọn có một sự hy sinh ở trong đó, có cái lý tưởng người xuất gia ở trong đó. Ok. Cái pháp tu là ở chỗ đó là mình. Tại vì cái tâm nhâm dục đó, cái lực đó nó còn lớn hơn là cái lực nguyên tử. Biết dùng nó thì đủ sức mà tu. Không biết dùng nó là rất là ổn. Bởi vì cái người xuất gia có cái pháp người xuất gia đặc biệt nha. Rồi tu tới nơi tới chỗ mới hiểu được cái pháp nó quan trọng, pháp nó hay vậy đó. Nghe là gì không muốn đi, muốn ai muốn xuất gia không? Tại vì ê, đi Việt Nam về rồi đó. Tại vì cái người mà tại gia hồi nãy mình nói cái dây nhờ nó nhiều quá, nó phiền não nó nhiều quá, mình khó mà liệu cái sanh tử thì liệu cái lòng dâm dục. Còn khi vào xuất gia có cái pháp, có cái hoàn cảnh để giúp mình thoát được. Cách duy nhất thoát là chặt, cách duy nhất mà thoát được là chặt cái dâm dục. Còn đối với chúng tôi cái sự thành công của cái pháp xuất gia không phải ở do cái chùa nó lớn hay là nhỏ, hoặc là bao nhiêu đệ tử là ít là nổi tiếng hay là tiền hay là danh vọng. Cái sự thành công của người xuất gia ở cái khả năng chặt được cái tâm dâm dục, hoặc đó là cái căn bản của cái sự thành công của người xuất gia. Nó khác người tại gia nhiều lắm, có cái lý tưởng. Wow. Ok, ai thắc mắc gì không? Thành đừng có nghĩ rằng á, cái người xuất gia là cái người mà đi trốn tránh trách nhiệm, đi né, đi trốn đời, sợ đời phải chạy đi, không có đâu. Người xuất gia đó, họ theo cái lý tưởng, tại cái lý do mà họ xuất gia là để liễu sanh tử. Nói như vậy là mình chạy vợ, nó đương nhiên chạy vợ chứ, tại không cho vợ đòi nữa, không cho vợ đòi nợ nữa. Mày mấy người da trắng đàn bà không có ở đây, chứ còn có người ngoài da trắng này chắc họ đứng như họ chửi tôi một trận. Lý do tôi bỏ thì giờ tôi nói cái chuyện này, tại tôi muốn đính chính cho nó rõ ràng, cái hiểu cái lý do tại sao mình xuất gia, đó là nhiều người xuất gia tham nghiệm tại sao phải xuất gia ấy. Tại người xuất gia là họ muốn chặt cái tâm dâm dục. Mục tiêu họ xuất gia thì phải là cái người xuất gia có cái pháp đặc biệt để tu, để chặt được cái tâm dâm dục. Khi người xuất gia là lo kiếm cái pháp đó mà tu, chứ phải người xuất gia để mà xây chùa đâu. Đừng hiểu lầm tôi, những cái bác đó mà có tiền đó muốn cúng tôi cái chùa rất lớn, tôi rất cảm ơn, tôi rất kính phục, tôi rất tôn trọng chuyện đó. Nhưng mà đừng hiểu lầm tôi, mục tiêu chính của mình là mình phải hiểu về cái sáng tạo. Mình nói chuyện cái gì dễ hơn đi. Tại vì diêm phù chúng sanh đã kết ác khí nặng nên xoay vô xoay ra các thú, khiến Bồ Tát phải công khó từ bao kiếp để độ thoát. Ngài nói tầm bậy tầm bạ cho quý vị nghe thôi, để cái quan trọng ngày hôm nay, cái buổi giảng ngày hôm nay phải chú ý tới cái tạp khí của mình. Mọi người này chuyên môn tạo cái tạp khí cho mình, cái tạp khí mình nó kéo mình đi từ cái đường này tới kiếp khác. Nhất là có một cái loại tạp khí đặc biệt đó, gọi là ác khí. Cái loại mà ác khí, tạp khí mà nó ác đó, rất là khó, rất là khó cho mình giải thoát, khó mà thoát cái đó. Tại vì cái ác khí đó nó cột chân mình cái đời này tới đời khác. Có vị có người nào cho tôi một cái ví dụ về cái ác khí là gì? Ông cho những cái ví dụ cho tôi, cho một cái ví dụ này là cái thói mà nó giết. Okay. Cái thói sát sanh đó khó mà thoát vậy sao? Chẳng hạn như lúc trẻ tôi nhớ tôi thích đi săn, hồi nhỏ ở bên Minnesota tôi thích đi săn, tôi săn cái súng 22 hoặc là súng shotgun. Okay. Chẳng hạn như người ta có cái thú tiêu khiển, ta đi săn thế này, săn một cái thú tiêu khiển. Nhưng phải đời xưa những hoàng tử, những nhà vua, những hoàng tộc ta đi săn là chuyện cái thú tư khiển người ta đúng không? Chứ vì tưởng tượng cho vị chàng đừng nói chuyện gì sao rồi. Chàng như cái vị làm con gà đang nuôi sau cái vườn nhà của mình đó, nó sống thoải mái, ngày ta vui chơi sung sướng như vậy, bỗng nhiên một ngày bị bà chủ tới túm cổ, xong cứ cổ mình giết mình. Quý vị có tức là không tức? Quý vị nghĩ con gà nó giận mình hả? Có ai nghĩ cho con gà nó không giận mình không? Con gà đâu có gì lớn đâu phải không? Một khi con gà nó thù hận, nó thù hận mình đó. Khi mình giết con gà nó có tư tưởng nó nhảy lên. Chuyện này xảy ra hay không? Khi mình giết, trước khi con gà nó bị chết đó, nó nảy một cái tư tưởng đó là tôi sẽ trả thù ông, tôi sẽ trả thù bà, và nó sẽ trở lại nó trả thù mình. Đây ông Tiên Hoán kể chuyện này. Người xưa lắm rồi, có một cái làng đó, bên cạnh làng có một cái ao nước. Hồi xưa bên tàu đó, hồi xưa không phải bên tàu, hồi xưa cách đây lâu đúng không? Có một cái làng đó, có một cái người ta ở cái làng đó, thì bên cạnh làng có một cái bờ hồ đó, thì có một cái bỗng nhiên bờ hồ có nhiều cóc, nó nhảy, nó hiện ra, nhiều quá đó. Sau này cái người trong dân làng nó thấy cái hồ nó đầy cóc, nó đầy nhái hết, ta mới giận ta ra giết nguyên cóc nguyên nhái, giết họ, giết nguyên cóc, giết nguyên nhái. Chị gì? Cái ông vua nhái, vua ếch, nguyên cóc đó, trước khi chết đó, ông vua ếch đó, ông vua ếch rất là to, thành ra người dân đó sẽ giết cái con ếch này, cuối cùng bắt được con vua ếch đó. Thì trước khi mà đánh con vua ếch chết đó, quý vị đã tới giết dân của tôi, còn giết tôi nữa, nói tôi thề tôi sẽ rau, tôi sẽ trả thờ, tôi đòi cái nợ máu này. Thế là nó dễ sợ rồi. Tới quý vị quay cái máy đường máy phim máy tài chạy tới 1986 đi tàu, có một nhóm học trình học sinh ở trong đại học nó biểu tình thiên an môn, nhớ chuyện đó không? 1986 thiên an môn là có mấy cái học sinh bên đại học đó, họ chống đối chính phủ, là họ đi biểu tình chính phủ gửi xe tăng tới, ok, gửi xe tăng tới. Thì người sinh viên đứng ra trước xe tăng giơ cầm lên chặn lại, xe tăng nó có người luôn cả nó chết luôn rồi. Cái người lính đó, mà lái xe tăng đó không ai muốn cá người học sinh rồi bắn người học sinh đó, ok, nhưng đều đó, cái người sếp đó, ra lệnh, hình như là ông đơn đơn sau cái ông chủ ông ra lệnh đúng không, ông chủ hội hội bên cái ông đảng cộng sản ra lệnh, cái người mà chủ làm chủ đảng cộng sản bên tàu cờ đó ra lệnh là phải giết mấy cái ông kia. Quý vị nghĩ sao? Ông đó là trước là vua cốc, làm tuyên hóa ông kể lại. Tại vì sao? Tại cái người tới ta nói trời ơi, hòa thượng người tao, ta sao người ta hòa thượng có thể để người tao tàn sát với nhau như được. Ông mới kể lại cái chuyện đó, ngày xưa lâu trước nó có cái bị nhái nó bị giết, bây giờ những người nhái nó, ok, nó biến thành lính, sau cái người mà ở trong làng đó tái sinh làm người học sinh, cái nhân duyên nó chín để họ trả cái nợ máu với nhau, là phải có máu đổ mới trả cái sau. Thành không cách nào mà tiên hoang cản nó được. Cái nợ máu đó khó trả như sợ. Rồi tại vì tôi cam đoan cái gì, không phải những người gia đình của những người học trò đại học mà bị giết không, mà họ những người học trò bị giết đó, cái vị tin tưởng họ sẽ làm gì? Họ dễ là một cái tư tưởng là dám giết tao trong tương lai sẽ được trả lại cái nợ máu. Bởi vậy cái vòng nó luẩn quẩn, nó tiếp tục kiếm nhau mà giết nhau. Bởi vậy mình cứ cuốn quýt nhau, mình tạo những cái nghiệp với nhau, rồi mình kiếm nhau để mình giải quyết những cái nghiệp, mình trả đòi nợ nhau. Đam mê cái gì? Đam mê toàn cái chuyện mình bậy không? Toàn cái chuyện mình nó tạo mình cái chuyện phiền não. Mình tự tạo phiền não cho mình tự tạo cái khổ cho mình không? Mình không hiểu cái chuyện. Bởi vì người tại gia phải chú ý cái chuyện về cái chuyện sát sinh đó. Cẩn thận cái chuyện đó. Cái lời nó phiền lắm, khó trả. Tại họ không được thỏa mãn trừ phi mình phải chảy máu, trả lại cái lượng máu cho họ thôi. Dễ sợ như vậy. Thành ra muốn thoát được cái luẩn quẩn của cái nợ máu đó, là có người đủ cái trí huệ mới quyết định là thôi mình ngừng lại chỗ này, mình không cần tiếp tục nữa, mình chấp nhận nữa, mình tha thứ cho người ta. Có ai đủ trí huệ như vậy? Có người tưởng tượng họ tới họ giết vợ mình, giết con mình, giết chồng mình, xong mình nói cái này tôi trả nợ cho xong rồi mình xí xóa. Bao nhiêu người có đủ cái trí sáng suốt để mà làm được chuyện đó, tha thứ người ta Chú cứ tưởng người Việt Nam sao người Tàu được. Tôi hiểu đạo mới thoát được. Cái trí này mới làm được. Bởi vì cái thế giới này nó càng ngày nó càng tồi tệ, tại vì cái nợ máu nó càng ngày nó càng chồng chất với nhau. Bởi vì mình gặp nhau thì mình trang trải mấy cái nợ máu này với nhau, mấy cái nợ nần này với nhau. Cụ hay gắn gắn cái gì? Thịt chó mà nhậu với rượu là ngon lắm ạ.
Dạ, ở Việt Nam thì do đó cái con hỏi chị con bây giờ nếu mà thưa ra có nghĩa là như thế nào, thì cái người Mỹ đó khóc quá thì nói thưa ra thì hai con chó có thể bị tử hình. Cái con nói ra bây giờ chị nghĩ sao, nếu chị vì cái tiền thì em cũng có bất chấp chút xíu, nếu em vì em không có tiền, nhưng mà nếu vì nghiệp quả thì em hỏi chị ngày trước chị cũng nếu chị không có giết nó mà người khác mà nhờ chị đi xào cho người ta ngon thì để khuyến khích cho người ta giết thêm nữa, thì ngày tay phải xong bà cụ già ngồi trên xe chó cắn mà chó cắn chị trong lúc chị là người hai chân một khỏe mà đi đứng được. Đây cũng là một nguyên nhân. Nếu chị nghe em, nếu chị chịu giả nghiệp thì cứ để im là đi chích ngừa hay như thế nào đó.
21 buổi có nó rú. Tôi bị chích lần luôn rồi. Thế sao?
Dạ, người cái đằng đó đưa ra chích ngừa Mỹ đó ta lại cho cảm ơn, không giống như người Việt mình. Nếu là em là chủ chó thì em có thể cho chị em chút đỉnh tiền. Nhưng mà đằng đó thì người ta đang khổ, người ta khóc, người ta sợ đưa ra người ta mất hai con chó đó. Thì đó, thì chị cuối cùng là cũng không nhận được cái gì mà chủ mướn chị em đó.
Khờ quá.
Nghe lời một người ngu nhất là con, cho nên không được cái gì hết.
Cơ hội làm ra tiền mà không chịu làm.
Rồi con thì con nghĩ là hai con chó nó không biết người ta có ăn, người ta thấy con sợ, người ta nói thưa bị đứa hình hai con chó con sợ quá, thì con nói chị con nghe con cuối cùng là không có gì hết, đi chích đi bác sĩ chích rồi không có bị hành gì hết, từ từ nó làm lại rồi thôi. Thì chị con về bển thì con đang nghĩ nếu mà đang thầy đang nói trả coi như trả thù thì con đang thấy một bà cụ ngồi trên xe lăn, hai con chó cùng chạy ra, hai người thì một người đẩy thì đi sát nhau, tại sao lại không cắn cái bà cụ đó mà lại cắn chị con? Đó thì con đang nói là chị con có dứt dắt về cái đó, chị con nghe lời con. Nhưng mà sau khi nghe lời con rồi đi về lại Việt Nam, người này nói này người kia nói nọ, thì mẹ con chị con nó trở lại nó quán phụ con. Cái lý do là ở Việt Nam mà chó cắn như vậy người ta cũng phải cho được 1-2 đồng, con có tiền cho, con đang làm, bà đang phỏng vấn nữa, 12 cây này bà phỏng vấn tiếp nữa để được qua đây, được là đúng hay không? Đó là con thấy chị trong nhà con, là chị con là người làm nước mắm thấm xào thịt chó ngon nhất. Con thấy cái chuyện của nhà con á, ví dụ để con nói lại là chị con thì nghe lời con. Quỳnh Vũ đó thì cũng ở đây nè, ta nói con mà thì không biết chị thì không biết được, không biết gì hết.
Sư vậy.
Người chị thì chị con bảo lãnh lại nghe lời con. Khi về bển rồi về cháu, nó nghĩ tới điện thoại nó trở lại nó. Thì thầy nghĩ, tôi thưa với thầy, đó là con làm gì sai hay đúng mà
tôi thúc chị thôi để tôi xây chùa.
Dạ, chứ con thấy chị không thích làm.
Trên Việt Nam hồi trước tôi ở Việt Nam tôi cũng vậy, chiều thứ sáu là tôi tới chiều chiều tôi đúng tới giờ thứ sáu hồi đó còn học đại học. Thì mấy ông tài xế tới đó uống bia là về số 33, xong mình mua mấy cái đồ nhậu đó, à, nhất là mấy đồ nhậu là chân ế, hoặc là thịt chó, nếu mà hên thì gặp được gọi là có phải thịt chó thế gì ấy, thịt cầy nghe nó văn kêu như sao, rồi tôi được có uống cho đã say tuyết sợi lai bữa lên bữa xuống, xin lỗi cái gì, xong rồi bò ra ngoài xe leo lên xe sao đi về nhà. Hồi trước là mình hạnh phúc như vậy. Đúng, đúng là tiền đùa chơi nha, tiền là cái bên Phật Pháp, Phật Giáo mình á, mình không có kiềm tùng người ta. Cái kiềm tùng là một cái loại ác, à, khí, một cái ác khí khác. Mình kiềm người ta là sẽ rất là sẽ kiềm. Ta làm như là không bên mình kiềm, không có mình kiềm bên Phật Giáo. Tại vì mình kiện người ta sẽ tới cái kiện mình và mình sẽ đọa địa ngục nữa. Ai thắc mắc gì nữa không? Cảm ơn bác đã sang sẻ câu chuyện đó. Rõ ràng như nghiêng, rõ ràng dễ sợ ha. Mình mặc dù mình không giết nó thì mình nấu chắc ăn. Tức có nghĩa mình khuyến khích người khác giết chó để mình nấu đúng không? Tới mình trả cái nghiệp đó cho người ta. Cái là chuyện là mình có thịt nữa, kể cho mình nghe. Thì có người chưa ăn thịt chó. Không này không kể. Tôi nói con ra và nhớ nó cái chuyện này tao đồn thì cái chuyện đồn có thật đấy, là khi mà ăn thịt chó bị ngang chó nó ngửi được cái mùi gì thì một cái nó sủa như điên vậy đó. Chồng em kể là nó đời xưa ông nội ông này là thích ăn thịt chó, cho từ xưa tới đặt được đầu cái bên tàu, ông người tàu ông tới cái tàu ông mua cái chỗ ông chưa bán thịt chó thì ông mới kể là cái ông bán thịt chó đó, ông đi tới đâu mà chó nó sủa như đi nó rượt ông. Tôi hỏi vậy ông nội ông sao, ông nói mẹ không có kể, ông nội có bị rượt không, rượt mà ông này ông nói là có người ta nói đúng á, là già mình ăn cái loại thịt gì mình thường mình bổ như người mình đổ giống người ta vậy. Ok, cái đó thịt đó nha, không phải là giống nha. Cái gì có biết không, cái gì ăn cái gì đó cái người thì nó biết ra cái mùi như vậy. Tôi nói cái gì cái ví dụ thôi á, tôi mới gặp ông nha sĩ, tôi ghét mấy người nha sĩ, nhất ông này tôi không thích nữa. Tôi có hai người nha sĩ này, tôi chửi hoàn trận cho đã. Tôi không thích người gặp người nha sĩ là thứ nhất, tôi không thích người nha sĩ. Thứ nhì tôi không thích gặp ông thầy nha sĩ tôi nữa. Tại sao? Mười mấy năm rồi tôi ít khi gặp ông này, nó kẹt lắm tôi mới vào, hơn một năm mà tôi cũng tới. Tôi gửi tới thầy tới với tôi răng nó hư thế nào, tôi sợ răng thầy hư. Cuối cùng răng nó mẻ, tôi mới chạy tới và chờ lên. Mỗi lần không thích tới ông, tại sao vậy? Cái người nha sĩ đó, nó còn gần hơn là người mình nữa. Lúc ngồi trên cái ghế nha sĩ, ông cũng ông cô biết không? Bây giờ nha sĩ phải mở miệng ra rồi nó để nói cái gì thiệt á, khó chịu chứ sợ lắm. Mình không thích. Thành bởi vậy mấy sư cô nữ già xứ dài tôi đã gặp nữ na sĩ tôi mới phải không? Gần gũi mình thoải mái. Nó gần như vậy cái gì? Mỗi lần gặp nó ngửi được cái mùi không? Biết cái mùi gì không? Tỏi. Ngửi toàn cái mùi thịt của tôi tỏi thôi. Tôi thấy ngày hôm qua tôi thấy lần tôi thấy bờ bờ. Tại mình tôi gặp tôi các vợ ông, tại vì bà ấy xinh xinh, mấy nha sĩ vợ xinh đẹp, nha sĩ bác sĩ mấy vợ từng xinh đó, mấy nha sĩ là khôn đó, gặp vợ thấy là sợ hiền, tôi là gặp đừng đừng hung hăng ấy, gặp gặp vợ cũng những hiền như cừu vậy, không biết thấy mặt cái bà cái đẹp hư mặt nó hư nhau nhó, chồng tôi nó hôi như vậy chắc tôi cũng nhăn mặt suốt ngày, cái mùi cái vị ăn ăn cái đồ ăn đó, xin lỗi cái vị nghe, cái vị ăn người ăn thịt mà ăn hành tỏi đó, tôi biết cái vị đấy, ăn hành cái tỏi á, cái mùi nó còn với mình, à, đánh răng hoài xúc miệng hoài tháng này tháng ngọ nó vẫn còn dễ sợ lắm. Sầu riêng sao thì nó trừ sầu riêng thôi, sầu riêng nó thương. hai ngày qua sư cô cho tôi ký kẹo sầu riêng, chia một phần và ba nhỏ tôi ăn hết, tôi mới cỡ rồi nó trời ơi vừa ngon vừa hôi. Tôi gửi rồi, người tôi làm nghề nha sĩ vậy. Bởi vì cái việc người nào làm nha sĩ phải cẩn thận, ăn phải cẩn thận, cái mùi nó còn đó, không chạy được hết. Mấy sư cô có nhận ra được cái mùi thịt người ta ăn không? Tôi bây giờ tôi nghe người ta thì tôi đứng bên cạnh người ta, tôi có cái mùi đó, nó có cái hương vị đó. Nói vậy giờ họ không dám tới làm thịt, không dám được hỏi tôi tha tôi the hỏi chuyện riêng với thầy. Cái nó trong cái mình ăn nó vào, mình tiêu hóa nó ra cái lỗ chân không mình, nó ra thì chân lông rồi nó ra hết, chứ không phải là nó xong nha, nó tiết ra được đủ phướng ấy. Trời buổi này người ta cần có người nói là tôi là ngon lành, tôi đâu có ăn thịt đâu, tôi là cá. Cái mùi cá tắm dễ sợ. Bữa nay chọc quê cái gì chơi, mấy người còn ăn thịt thì chọc quê chơi mẹ gió và hết cái gì á, uống rượu á, mà uống rượu mà nhậu chứng nghĩa trầm hồn hay sao, mấy vụ bị phụ nữ làm ở nhà lấy bơ tây nhé, mình chiên lên nó thơm không thể tưởng tượng. Mình đùa vừa vừa thôi, vừa qua mấy cái gì nghề không dám